hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 9 tháng 10 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Các vua tranh chiến. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tựa đề bài số 11 gọi bằng là Các vua tranh chiến. Các vua nước nào tranh chiến như thế nào và nó có hữu ích cho chúng ta trong ngày hôm nay hay không? Chúng ta hãy xem trong lịch sử, chúng ta thấy nội chiến xảy ra rất nhiều nơi. Nước Mỹ đã từng có nội chiến Bắc và Nam. Bên Đông Đức và Tây Đức cũng có nội chiến, đúng không? Bắc Hàn và Nam Hàn cũng có nội chiến. Và hầu như rất nhiều quốc gia có những nội chiến và tìm cách mà chiếm đoạt lẫn nhau, hay là có một cái cùng một cái chính phủ. Trong Kinh Thánh không có xa lạ gì. Sự nội chiến đã xảy ra phía Bắc và phía Nam rất nhiều, và trong Daniel đoạn 11 cũng đề cập đến. Nhưng sự nội chiến này xảy ra, nó chỉ liên quan đến đất của Chúa, có nghĩa là đất hứa, đất Palestine. Ngoài những nội chiến khác hay là chiến tranh khác không được đề cập trong Kinh Thánh, không có nghĩa là không có. Nhưng mà Kinh Thánh đặc biệt muốn đề cập điều đó để chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa bị giành vặt và bị làm phu tù hết nước này tới nước kia, kéo qua nước nọ, giành giật qua lại. Quý vị nghĩ coi, nếu chúng ta sống ngay chỗ biên giới của nội chiến Bắc và Nam, quý vị như thế nào? Tôi đứng bên phe nào? Tối nay tôi ngủ chuyện gì xảy ra? Có nhiều cái nó dằn vặt trong đời sống của chúng ta, và chính dân Do Thái cũng đang gặp cái sự khó khăn đó, thương bà chị em. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta đứng bên phe nào? Bên Chúa hay là bên Satan? Chúng ta cũng bị dằn vặt giữa thiện và ác mỗi ngày. Cho nên Daniel đoạn 11 cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng. Mà trước khi tôi đi vào Daniel đoạn 11, tôi cho quý vị biết một cái bố cục mà đã xảy ra trong những đoạn trước của Daniel. Đoạn trước Daniel chúng ta nói về Daniel đoạn 2. Một cái pho tượng rất lớn, đầu bằng vàng tượng trưng cho Babylon, cánh tay và ngực bằng bạc tượng trưng cho Medo-Parthư, bụng và vế bằng đồng tượng trưng cho Hy Lạp, và ống chân bằng sắt tượng trưng cho La Mã. Chúa đã cho Daniel thấy điều đó, và Chúa đã nhắc lại 50 năm sau trong Daniel đoạn 7 về con sư tử tượng trưng cho tương tự là Babylon, con gấu tượng trưng cho Medo-Parthư, con beo tượng trưng cho Hy Lạp, và con thú dữ tượng trưng cho La Mã. Cũng liên tục sau 13 năm sau thì Chúa cũng khải thị cho Daniel ở trong Daniel đoạn 8 về hai con thú, và đó là một con dê và một con gì? Chiên. Đó sẽ xảy ra. Chúng ta thấy con tượng trưng cho là Medo-Parthư và Hy Lạp. Cho nên chúng ta thấy xảy ra ở trong cái sự hiện thấy của Daniel. Và chúng ta thấy nhìn từng xa ở trong những cái giai đoạn khoảng chừng 200-300 năm. Cách sau 200-300 năm, hết đế quốc này tới đế quốc kia. Nhưng mà bây giờ đến Daniel đoạn 11, Chúa muốn cho chúng ta tin rõ lời tiên tri trong Kinh Thánh là chính xác. Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng chi tiết ở trong trận chiến đó. Nếu quý vị chưa tin trong Daniel đoạn 1 đến đoạn 10 đó, thì chắc chắn Daniel đoạn 11 là trong những lịch sử rõ ràng hơn hết để chúng ta thấy. Và đây là một sử gia của nước Syri vào thế kỷ thứ 3 nói như thế này: không ai có thể nói tiên tri về lịch sử cách chính xác như vậy, cách chính xác như Daniel. Cho nên nhiều người cho rằng Daniel phải viết sau thế kỷ thứ 2 trước Chúa. Nhưng mà sau khi khảo cổ học khám phá ra là Daniel đã viết vào thế kỷ thứ mấy? Vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Tại sao? Tại vì chính ngay Daniel đoạn 11 này nè, có thể nào mà Daniel biết rõ ràng chính xác những vua Chúa dấy lên và sụp đổ? Cho nên chúng ta nghiên cứu Daniel đoạn 11, chúng ta thấy một rõ ràng vài cái chính xác. Quý vị càng phải đọc cái bài học số 19 cách rõ ràng hơn, tại vì trong đây tôi viết rất nhiều chi tiết. Và tôi cảm tạ ơn Chúa đã học dưới tay của ông sử gia Mervyn Maxwell. Ông đã ra cuốn sách God Cares bộ 1, đã nghiên cứu lời về lịch sử của Daniel đoạn sách Daniel riêng ở trong cái bộ 1 của ông. Và tôi nghiên cứu cái sách đó, đọc đi đọc lui thì chúng ta thấy rất rõ ràng. Và đây là một số tài liệu tôi trích ra để cho quý vị thấy. Nếu quý vị muốn nghiên cứu thêm, xin mua cuốn sách của bằng God Care Number 1, Book 1. Bây giờ chúng ta bước vào Daniel đồ 11. Daniel đồ 11 mở đầu đây là câu số 1. Trong năm đầu đời vua Darius, Darius là vua nước nào? Medi. Và người Medi đã lấy giấy lên và giúp đỡ người làm cho mạnh. Có nghĩa rằng vua ông Daniel đã cảm ơn vua Darius và ông Siru đã giúp đỡ cho dân sự của Chúa trở về Jerusalem để thành lập lại thành Jerusalem. Và bây giờ những chi tiết mà Chúa cho Daniel sự hiện thấy. Bây giờ chúng ta xem câu số 2. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết về sự chân thật. Này còn có ba vua trong nước Pharaoh sẽ dấy lên. Daniel nghe được cái sự hiện thấy đó. Và nói sau đó chúng ta thấy rằng sau khi ông vua chết rồi đó, Siru chết rồi, thì ba vua sẽ dấy lên. Câu Kinh Thánh kế tiếp là câu số 3. Daniel đoạn 1 câu số 3 được chép như thế này. Chúng ta hãy xem trong Daniel đoạn 1 và câu tiếp theo câu số 2 nhé. Và tiếp theo lại vua thứ tư có nhiều của cải hơn hết thảy, và khi của cải làm cho vua nó lên mạnh rồi như thế nào, thì người xuôi dục mọi người nghịch cùng nước Gareth. Nước Gareth là nước nào? Là Hy Lạp. Có nghĩa là sao? Đây là những vua dấy lên sau khi vua Seru băng hà. Vua thứ nhất chúng ta thấy rằng là vua Cambyses, sau đó Smerdis, Darius đệ nhất và Xerxes. Đó là bốn vua. Sau đó ba vua, nhớ nãy chúng ta nói vua thứ tư là giàu có hơn hết. Giàu có hơn hết nghĩa là từ ông cha của mình đã, vua Siru đã cướp lấy những tài sản vật vàng vạc á, những nơi khác, vì bây giờ họ đã có điều đó. Nhưng mà ông vua này là trong Kinh Thánh được gọi là Asuru. Vua này á, S là gọi bằng Asuru. Asuru làm gì? Ông đã giàu có rồi, bây giờ ông có thấy đủ chưa? Chưa. Ông muốn xâm chiếm thêm nữa. Thì chuyện gì xảy ra? Vua Asuru giao chiến, thì bây giờ ông muốn liên kết 40 nước cùng với nhau ở trong địa phận đó, và khai chiến cùng với nước nào? Hồi nãy chúng ta đọc Kinh Thánh là nước Hy Lạp, tại là Salamis và Plata, hai địa phận mà ông đã tranh chiến. Chúng ta đã biết theo lịch sử là khi mà giao chiến Medi-Ba-Tư mà giao chiến cùng với Hy Lạp, ai thắng? Hy Lạp thắng. Đúng như thế, ở trong Daniel đoạn 11 nó rõ ràng Hy Lạp đã thắng được cái trận chiến đó, và bây giờ đã cai quản hết những cái vùng đất của Medi-Ba-Tư mà người xưa chiếm được. Daniel đoạn 11 câu số 3 viết tiếp: song sẽ có một vua mạnh dấy lên, lấy quyền lớn cai trị và làm theo ý mình. Có nghĩa là có một vua sẽ lớn lên. Nhớ nha, Hy Lạp đã thắng rồi thì có một vua lớn lên. Bây giờ đọc tiếp một cái câu số 4 nữa, quý vị chắc chắn sẽ biết là ai đây. Khi vua ấy đã dấy lên thì nước người bị xé và chia ra theo bốn gió của trời, nhưng không truyền lại cho con cháu. Đó là ai? Alexander Đại Đế. Nhưng là Daniel đoạn 11 này nó rất chính xác rõ ràng là Alexander Đại Đế khi mà dấy lên trong mười mấy năm đã xâm chiếm biết bao nhiêu nước. Nhưng mà ông không có giữ được. Mà khi mà ông chết là ông muốn truyền lại, ông có thể muốn truyền lại cho ngôi cái con cháu, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Đi. Là nhớ nãy chúng ta mới đọc Kinh Thánh không? Là không có con cháu, không có, phải không? Quý vị, các tướng muốn tranh quyền, cho nên trong vòng 3 năm giết hết tất cả hoàng tộc của vua Alexander Đại Đế. Không còn một người nào hết. Và bốn người tướng lãnh đó, bắt đầu mới xâm chiếm và chia bao nhiêu lĩnh vực. Thưa ông bà chị em, khi mà một người tướng mà muốn xâm chiếm hay muốn điều khiển hết Hy Lạp đó, thì có thích nhường cho ai không? Chắc không. Mãi tới 20 năm trời, bốn tướng đó mới chia ra lãnh thổ. Bốn tướng đó là ai? Chúng ta đã biết, chúng ta đã học trong quá khứ, là Cassander đi về phía Tây, Lysimachus đi về phía Bắc, Seleucus đi về phía Đông, và Ptolemy đi về phía Nam. Bốn vùng nó đã chia ra hết. Chúng ta đã thấy Daniel đoạn 11, nhưng mà Daniel 1 đề cập chỉ có hai vùng thôi, là vua phương Bắc và vua phương Nam. Nếu chúng ta thấy trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy vua phương Bắc và vua phương Nam như thế này. Vua phương Bắc á, là Seleucus Nicado đã cai trị Syria, và Armenia là nằm ở trên của đất thánh á, Palestine. Và Ptolemy Soter là cai trị Ai Cập và Liby. Ai Cập là quý vị biết là Việt Nam. Ok. Cho nên vua phương Bắc và vua phương Nam đã tranh chiến với nhau ở trong Daniel đoạn 11. Mà tranh chiến như thế nào? Cho nên trong đoạn 11, nhất là 15, 14 câu đầu đó, nói về cái sự tranh chiến giữa vua phương Bắc và vua phương Nam. Bây giờ chúng ta đọc theo trong Kinh Thánh. Là trong Daniel đoạn 11 câu số 5 nói rằng vua phương Nam sẽ được mạnh. Vua phương Nam là cai trị nước nào đó? Là Ai Cập, nhớ nha. Nam là Ai Cập. Nhưng một trong các tướng của vua sẽ được mạnh hơn và có quyền cai trị. Cứ là sau khi ông vua Ptolemy đó, có những vua dấy lên và cai trị còn mạnh hơn là vua Ptolemy. Daniel đoạn 11 câu số 6, số 6 nói rằng đến cuối cùng mấy năm, các vua đó sẽ đồng minh với nhau. Có nghĩa rằng hai nước phía Bắc, là tôi nói tóm tắt là Syria đi, là nước mạnh nhất là Syria, phía Nam là Ai Cập. Syria, Ai Cập tranh chiến với nhau, nhưng mà tới lúc đó họ muốn đồng minh với nhau. Công chúa vua phương Nam đến cùng vua phương Bắc để kết hòa hảo. Chúng ta thấy ở trong cái lịch sử, nhất là trong là Middle Age, hay là những trung niên thời đại đó, khi họ cưới gả lẫn nhau để kết hợp các nước với nhau, phải không? Và chúng ta thấy chuyện này nó xảy ra ở trong đó. Tôi xin giải thích đây là vua Seri bây giờ nó muốn Seri với Ai Cập nó muốn hòa đồng với nhau, nó không muốn tranh chiến nữa, thì ra cái điều kiện như thế nào? Là Ptolemy đệ nhất á, là vua của phương Nam. Antiochus đệ nhị đó là vua của phương Bắc. Và bây giờ ông đưa ra cái điều kiện này: Antiochus nên bỏ vợ của mình là Laodice, cưới bà Berenice là con gái của Ptolemy. Thường thường người xưa cưới gả lẫn nhau đó thì sẽ không còn tranh chiến nữa. Thì bây giờ vua phương Bắc phải cưới công chúa của vua phương Nam. Ptolemy sau đó vua phương Nam đã băng hà rồi, thì ông nó không muốn giữ lời đó, cho nên bỏ bà vợ Berenice và trở lại cái vợ cũ của mình là Laodice. Vì hiểu rõ chưa? Trong Kinh Thánh nói là công chúa hả? Berenice đã muốn tìm cách mà hòa thuận với nhau, là chịu chấp nhận cưới cái người vua của nước khác. Thì đúng theo Kinh Thánh, quý vị thấy sát Kinh Thánh đâu? Không ngờ khi mà tôi nghiên cứu lịch sử nó chính xác những gì Kinh Thánh. Và chuyện gì xảy ra nếu mà cái bà vợ, xin lỗi, lúc mà bà mà bỏ cái bà Berenice mà trở lại cái vợ cũ đó, thì quý vị có vợ cũ nghĩ như sao? Cũng tức giận ấy nha. Giờ hết rồi, hết bên kia rồi, bây giờ nhảy trở lại bên đây, không, bà đâu có thích. Cho nên cái bà Laodice là ở bên phía Nam bị rất giận. Khi mà ông trở lại đó, ông vua trở lại, bà vợ đầu độc vua và giết tất cả con cái của bên Berenice và đưa con trai của bà trở lên làm vua. Thì khi đó chuyện gì xảy ra? Tranh chiến giữa Nam và Bắc trở lại nữa. Nó hòa thuận rồi, bây giờ trở lại tranh chiến nữa. Chuyện gì xảy ra? Daniel đoạn 11 câu số 7 được viết như này: một chồi ra từ rễ của ai? Công chúa nào? Là Berenice. Họ tức giận, ai dám giết công chúa? Đúng không? Cho nên một chồi rễ từ ra ở bên phía công chúa dấy lên đến nối ngôi đó, mà đến cùng cơ binh vào trong đồn lũy vua phương Bắc đánh và thắng được. Cái nghĩa là sự tranh chiến xảy ra, bây giờ là em của cái bà vợ mà mới bị giết đó, Laodice đã giết bà Rê đó, bắt đầu tranh chiến với nhau. Tôi không có thời giờ mà kể hết nhiều cái câu chuyện ở trong đây. Quý vị theo hết cái bài học số 19, quý vị thấy nhiều cái câu chuyện trong đó. Bây giờ được dấy lên và tranh chiến trở lại nữa, càng ngày càng mạnh hơn nữa. Chúng ta xem xếp ở trong Daniel đoạn 11 câu số 8. Người bắt cả thằng họ và làm phu tù đem sang nước Ai Cập, cả các tượng đúc và các khí mạnh bằng vàng bạc nữa. Có nghĩa rằng họ lên cái phía Bắc, họ lấy hết vàng bạc họ trở về. Tại khi mà xâm chiến họ lấy hết vàng bạc, tượng hết. Cho nên Syria và Ai Cập đã tranh chiến này nữa. Ptolemy đệ tam, anh của Berenice, đứng lên trả thù cho em gái mình, giết Laodice và cướp hơn 2.500 tượng thần đem về. Quý vị biết không, thời gian đó là cướp tượng thần từ phía này qua phía nam, qua phía bắc, rồi đánh được là kiếp qua lại biết bao nhiêu năm trời. Mà ở giữa đó là ai? Ở giữa đó là dân Do Thái, dân sự của Chúa. Dân sự của Chúa nằm ở giữa, ở miền đất Syria và Ai Cập. Mà biết bao nhiêu năm trời để bị tranh chiến, đô hộ bởi nước này, hết xong rồi tới đô hộ bởi nước kia, phu tù nước này, tới phu tù nước kia, không có chỗ nào mà thoát được. Cho nên tại sao mà dân Do Thái mới kêu cầu Chúa? Kêu cầu Chúa, tại sao Chúa bỏ chúng con? Đây là xảy ra 200-300 năm trước khi Chúa đến. Đây là chính xác theo lịch sử. Daniel đoạn 11 câu số 4, 14 nói rằng, đây là khi tôi đang skip nha, tôi đang nhảy từ cái đoạn thứ 8 cho tới đoạn thứ 14. Quý vị muốn thi theo cái bài học này á, là rất nhiều. Sau khi một nước xuống, họ kết hợp chung với nước khác, xâm chiến phía Bắc thua xong rồi kết hợp với người khác, xâm chiến phía Nam thua xong rồi xâm chiến phía Bắc, qua lại không biết bao nhiêu lần. Cho tới cuối cùng là vua phía Bắc đó thừa cơ là vua của phía Nam, một đứa con trai mới lên có 5 tuổi. Đây là thừa cơ phải xâm chiếm. Thì dân Ai Cập mới tìm người khác ủng hộ, đồng minh với những đế quốc khác. Trong Kinh Thánh nói rằng, Daniel đoạn 11 câu số 14 nói rằng, trong khi ấy nhiều người nổi lên nghịch cùng vua phương Nam, rất nhiều người tại vua phương Bắc đã kết hợp rất nhiều nước khác nhau và muốn đánh vua phương Nam, và kỳ này là đánh trọn hết, cướp hết. Và các con cái của kẻ hung dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên, hầu cho ứng nghiệm sự hiện thấy, nhưng họ sẽ ngã xuống. Ứng nghiệm sự hiện thấy nào? Ứng nghiệm hiện thấy là đã thấy trong quá khứ rồi. Babylon, rồi tới Medo-Persia, rồi tới Hy Lạp. Sau Hy Lạp là gì? Là La Mã. Chúng ta thấy La Mã. Thì bây giờ nước Ai Cập đang yếu, mới chạy qua bên La Mã, kêu La Mã giúp đỡ giùm. Xin La Mã trở lại đây giúp đỡ để chống lại đế quốc mà bên Syria và đồng minh như những đế quốc khác bắt đầu mới đánh xuống ở bên Ai Cập. Mà khi mà đã bắt tay với La Mã rồi đó, thì khi mà La Mã lúc còn yếu lắm, cho nên cái phía Bắc nó không có nhượng bộ, nó tiếp tục tấn công. La Mã bắt đầu mới sùng rồi, anh mà dám đánh các đàn em của tôi là chết. Cho nên La Mã mới đem quân giết biết bao nhiêu người vua phương Bắc. Và thừa cơ hội mà người ta dùng mình hay nhờ mình á, thì mình làm gì? Mình cai trị luôn. Có phải không? Có phải giống như lịch sử không? Khi mà mình yếu, mình nhờ đế quốc khác để giúp đỡ mình, bom đạn này kia, mà bây giờ nó giúp đỡ mình rồi sao? Nó cai luôn luôn, nó chiếm luôn. Thì đúng như thế, La Mã thừa cơ hội này xâm chiếm, lấy luôn bên dưới Ai Cập và tấn công lên phía Bắc, lấy luôn phương Bắc. Từ lúc đó bắt đầu nước La Mã mới mạnh. Kinh Thánh đã nói lại ở trong Daniel đoạn 11 câu số 14, nó nói rằng là sao? Là con cái của kẻ hung dữ của dân ngươi, con cái của kẻ hung dữ ngày hôm nay người ta khám phá đó là dân La Mã rất hung dữ. Tại vì các người nhờ đó bây giờ hung dữ nó sẽ dấy lên. Nhưng mà Kinh Thánh nói đó là sự hiện thấy, nhưng họ sẽ bị ngã xuống. Cho nên chúng ta mới học tới 14 câu đầu của Daniel đoạn 11 là chúng ta thấy chính xác đi chi tiết tại sao đế quốc Hy Lạp bị sụp đổ. Quý vị thấy không? Những đoạn đầu chúng ta thấy một cái khái tượng rất lớn thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đi chi tiết tại sao, để cho những ai còn nghi ngờ trong sách tiên tri, Chúa muốn khải thị một cách chi tiết. Chứ mà trong khi mà ta học tới Daniel đoạn 11, ta không có thể nào mà không tin được sách Daniel, không ngồi đi chi tiết chính xác từ vua chúa, từ công chúa, là tất cả những chi tiết đã xảy ra. Vào nãy tôi mới chia sẻ việc sơ sơ thôi, trong bài học số 19 còn nói rất nhiều chi tiết. Bây giờ tới đế quốc Hy Lạp, thì cuối từ đoạn 15 trở đi của Daniel đoạn 11, chúng ta sẽ thấy sự Hy Lạp nó tranh chiến như thế nào. Và tất cả tranh chiến đều liên quan đến đất hứa của Chúa là đất Palestine. Tại vì Chúa muốn cho chúng ta thấy dân sự của Chúa trải qua sự khổ nạn như thế nào. Ở trong bài học chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 12 câu số 21 nói rằng: đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chúng ta thấy trong cái bài học 14 đoạn đầu của Daniel đoạn 11 là họ không bao giờ muốn thua, lúc nào muốn trả thù không bao giờ ngừng. Hãy lấy sự thương xót chiếm hữu sự thù ác đó. Thương bà chị em, nếu mà họ không có trả thù với nhau thì chắc chắn là Hy Lạp đã đứng vững, chắc chắn không La Mã không có thể tấn công. Trong đời sống tâm linh chúng ta đây cũng như thế, nếu chúng ta không đứng vững, nếu chúng ta thấy lấy ác mà trả đối với nhau, nếu chúng ta không có tìm cách mà hòa thuận với nhau, thì dễ dàng cho quân địch xâm chiếm. Đời sống tâm linh của quý vị như thế nào? Chúng ta có để cho kẻ thù xâm chiếm hay không? Khi vợ chồng mà rối loạn với nhau thì rất dễ dàng bị cám dỗ bên phía bên ngoài. Khi hội thánh mà chia sẻ với nhau, bị chia rẽ nhau là dễ bị cám dỗ bởi bên ngoài. Thương bạn chị em, Chúa đã dạy chúng ta một cái bài học này: đừng chia rẽ. Chia rẽ là chết, đúng không? Cho nên Chúa dạy dỗ chúng ta một bài học: vua phương Nam và vua phương Bắc ở như thế. Nhưng mà câu chuyện còn tiếp tục nữa. Hai tuần sau tôi sẽ chia sẻ tiếp là trong những cái phần của vua phương Bắc và phương Nam về La Mã, tại sao nó xảy ra, tại sao đi đến cái tình trạng mà sụp đổ. Chúa nói họ sẽ ngã mà. Cho nên Chúa đã nói trước cho chúng ta. Cho nên qua một Daniel đoạn 11 này, mong rằng quý vị đã thấy rằng qua cái bài học này rất quan trọng. Tuy rằng nếu quý vị mà thích học Kinh Thánh, nhất là lịch sử, thì đây là Daniel đoạn 11 rất đi chính xác, không có thể nào mà chối được. Tôi nghiên cứu tôi thấy không ngờ là Kinh Thánh nó chính xác như thế. Có một số người cho rằng Daniel đoạn 11 không phải đoạn nào là cũng ứng nghiệm hết. Tôi cũng đồng ý. Có những lúc chúng ta không biết, có những lúc có thể chúng ta đoán lầm. Nhưng mà những cái phần mà lịch sử đã qua rồi đó, thì chúng ta so sánh với lịch sử với Kinh Thánh đoạn 11 là đa số chính xác. Giữa đoạn 11 và giữa đoạn 12 của Daniel, đó là cái phần mà chưa được ứng nghiệm. Daniel đoạn 12 có ứng nghiệm chưa? Chưa. Mà chúng ta sẽ học biết tương lai để biết rằng Chúa sẽ cứu dân sự của Chúa như thế nào. Tại vì bây giờ dân sự của Chúa đang bị vua phương Bắc và phương Nam nó bắt làm phu tù mà. Bây giờ Chúa giải phóng như thế nào? Chúng ta đang đứng thế kẹt giữa thiện và ác đấu tranh, Chúa sẽ giải phóng chúng ta như thế nào? Đó là cái điều rất quan trọng, đó là cái điều cốt yếu ở trong Daniel đoạn 12. Và mong rằng quý vị tiếp tục học để chúng ta tìm được cái ơn phước ở trong Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.